Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh Châm ngôn chương thứ 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an. Nhân từ và chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vừa lấm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Chớ hiềm lòng khi Ngài của trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm được sự khôn ngoan và được thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó. Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do hiểu biết Ngài, các vực sâu mở ra và mây đặt ra xương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt, chớ để nó lìa xa mắt con, vì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con. Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con, và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi, phải con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình, cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
Chỉ mong chờ chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên cha và thờ kính cha đời đời.
Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông giữ lễ. Dày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹc Môn và từ gò Mít-sê-ra tôi nhớ đến Chúa, vực gọi vực theo tiếng ào ào của nước Chúa. Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vầng đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm, vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi, trong khi những cựu địch tôi hàng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời, ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta, hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Dâng Chúa phúc con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng yeah.
Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho mục sư Timôthê là một người trẻ tuổi. Hôm nay là bài thứ sáu trong loạt bài nghiên cứu về lá thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho Timôthê. Đề tài hôm nay là những hình ảnh so sánh. Căn cứ trong thư Timôthê thứ hai chương 2 câu 3 đến câu 6. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cùng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thu hoa lợi. Thông thường người ta hay kể những câu chuyện về những người chọc trời khuấy nước trong xã hội một thời gian, nhưng sau đã nhập vào một tôn giáo nào đó và trở thành người hiền lành tử tế, không còn gây chú ý nữa. Vì những câu chuyện như thế nên người ta vẫn nghĩ rằng hễ tin Chúa thì tất cả sẽ im lặng, không còn bon chen hay đấu tranh nữa. Tuy nhiên người tin Chúa biết rõ rằng tin là bước đi, là sống, là tranh đấu để giành chiến thắng, chứ không phải chỉ sống thụ động nhờ ân huệ của Chúa mà thôi. Trong lá thư thứ hai gửi cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô nói đến ba hình ảnh để so sánh. Ta sẽ lần lượt điểm qua ba hình ảnh này. Thứ nhất là hình ảnh người lính chiến. Sứ đồ Phao-lô rất hay dùng hình ảnh này trong những thư tín của ông gửi cho các hội thánh, như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 7. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 7. Bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Ê-phê-sô chương 6 câu 11 đến 18. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực của vua chúa thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đời sống của người lính đi liền với huấn luyện, trợ lực, bảo vệ, chống trả và tiến công quân thù. Đó không phải là một đời sống dễ dãi, nhưng người lính Phao-lô nói đến ở đây không phải là lính của đời này, mà là lính giỏi của Chúa Giêsu. Lính giỏi là lính tuân hành kỷ luật, thiện chiến, can đảm, hy sinh vì chính nghĩa. Lính giỏi của Chúa Giêsu là người theo gương Chúa Giêsu trong mọi khía cạnh của đời sống, nhất là gương chịu khổ của Chúa. Phao-lô nói rằng, hãy cùng ta chịu khổ. Nghĩa là ông cũng là lính chiến, đang sống trong những trận chiến rất cam go. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đến với Chúa, theo gương Chúa, cùng chịu khổ và sẽ cùng hưởng vinh quang với Ngài. Câu 4 ghi thêm rằng, khi một người ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Người lính khi lâm trận thì không còn vấn vương với những chuyện riêng của mình, không lo lắng những chuyện của bản thân hay gia đình, mà chỉ lo làm tròn bổn phận cấp chỉ huy giao phó. Người tin Chúa được dạy là phải sống vì Chúa, hết lòng làm vừa lòng Chúa, chứ không phải cố thỏa mãn những gì mình ưa thích. Thật sự, khi ta sống đẹp lòng Chúa, tránh xa tội ác, ta sẽ hưởng được chiến thắng vinh quang, vì trận chiến mà ta đang lâm vào là trận chiến chống trả ma quỷ và đệ tử của nó. Hình ảnh so sánh thứ hai là người lực sĩ, bây giờ phải gọi là vận động viên điền kinh. Điều nhấn mạnh trong hình ảnh này là phải theo đúng luật lệ, nghĩa là theo đúng các điều cấm kỵ và không được phạm lỗi. Máu Triều Thiên ngày xưa có thể tương đương với huy chương vàng trong Thế vận hội ngày nay. Vận động viên điền kinh có mục đích là chiếm huy chương vàng, và vì thế phải tuân thủ kỷ luật. Đây là điều mà người tin Chúa phải ghi nhớ. Máu Triều Thiên hay phần thưởng của mỗi người được đánh giá không những bằng thành đạt cuối cùng, nhưng còn trong suốt thời gian đấu hay đua nữa. Mỗi ngày phải là một chiến thắng. Đó là phương châm của người tin Chúa. Hình ảnh so sánh thứ ba là người cày ruộng. Tại đây không nói đến kỷ luật hay người mà mình phục dịch, nhưng nói về khó nhọc trong canh tác, thức khuya dậy sớm, chân lấm tay bùn, mồ hôi nước mắt. Tất cả những cam go trên luống cày, ruộng lúa là để gánh về những bó lúa to và chắc. Chính vì vậy mà nhà nông không than phiền, cứ chịu khó, chịu khổ. Người tin Chúa cũng vậy. Thời gian chịu khổ có thể lâu, nhưng vụ gặt tâm linh sẽ đến. Nhưng ai chịu bỏ công sức trên đồng ruộng, sẽ ngồi nhìn có thóc đầy trong mừng vui sau mùa gặt. Người chịu khổ khi giao truyền lời Chúa cũng vậy. Sẽ có nhiều nụ cười trên gương mặt của những người được Chúa cứu hướng về ta trong một ngày nào đó. Và niềm vui sẽ xóa tan những đau thương ta cùng cắn răng chịu. Tóm lại, Phao-lô muốn Timôthê là một người lính thiện chiến, một lực sĩ đoạt huy chương vàng và một nhà nông gánh những bó lúa nặng trĩu. Người tin Chúa và phục vụ Ngài phải sống trong những hình ảnh này để nhắc mình về nhiệm vụ trong đời giữa đồng bào, dân tộc. Ước mong chúng ta sẽ nhớ mãi những hình ảnh này và quyết tâm sống cho đúng là một người của Chúa.
Em như tiếng nói của thiên thần, lời thì thầm thấm sâu tâm hồn, đời tuyệt vọng dần dần được tươi sáng, nhờ mạch nguồn hy vọng trao dâng. Trong mong sao đêm khuya không còn nữa, trong mong sao sông tố xa lìa, mây âm u tối tâm sẽ vội tan, vào một ngày sáng tươi huy hoàng. Lời thật siêu êm vào tâm linh, làm tươi mới hồn đời đang khô đau. chân thờ. Mời vào đường hẹp và nơi thanh thoát, rồi mạch nguồn hy vọng trao dâng. Trong mong sao đêm khuya không còn nữa, trong mong sao sông tố xa lìa, mây âm u tối tăm sẽ vội tan vào một ngày sáng tươi huy hoàng. Lời thật diệu êm vào tâm linh, làm tươi mới hồn đời đang khổ đau, được sáng tươi và hân
nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.